This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Với phần trực tiếp nói chuyện của luật sư Michael Cao được trở lại với chúng ta trong ngày hôm nay. Và như thường lệ, quý vị có thể gọi vào để tham gia trực tiếp câu hỏi của quý vị có liên quan đến vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền cũng như về vấn đề visa. Số điện thoại của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM là 817-899-4110, 817-899-4110 để quý vị gọi trực tiếp đến gửi câu hỏi cho luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay. Và xin giới thiệu đến quý vị hai văn phòng luật sư Michael Cao, một tại Garland trong khu Sài Gòn Mall. Điện thoại để quý vị tham khảo lần đầu miễn phí 214-703-0903, 214-703-0903. Và tại Grand Prairie trong khu Asia Times Square, số điện thoại để quý vị liên lạc tham khảo miễn phí lần đầu là 972-606-9988, 972-606-9988. Và trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể gọi vào để gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư Michael Cao. Và Vị Tấn xin được kính chào tới ngồi cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin nhất chào anh Việt Tấn. Michael xin chào quý vị của Đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, Việt Tấn thấy có một vị thính giả vừa mới gọi vô và xin được chào thính giả đầu tiên trong chương trình hôm nay ạ.
À vâng, tôi chú Tư Keller đây. Vâng, tôi xin hỏi Việt Tấn với Lê. Tôi xin nhờ anh Việt Tấn đây hỏi luật sư chút. Tuần trước tôi có hỏi luật sư cái dù mà cái giấy mà xin không phải đóng lệ phí thi quốc tịch mà tôi quên cái tên rồi, bây giờ xin luật sư cho biết là cái tên cái số của cái đơn nó làm sao ạ?
Cái đơn, cái số đó gì là cái đơn E912 nha, E912 I912, ok,
E912 rồi ạ.
Dạ, E912 hoặc là đúng rồi, request for fee waiver là 912. Cái tên của cái đơn là request for fee waiver, request là yêu cầu, fee là phí, waiver là miễn phí.
Cái đơn mà xin được không có cho đóng tiền lệ phí là E912 thi luật sư.
E là Indian, E là I 912 á.
Dạ dạ, E là mã này vâng.
E ngắn á, E là I 912 á.
Ôi, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng.
Vừa rồi Vị Tấn thấy có hai vị thính giả vừa mới gọi vô trong chương trình và xin gọi trở lại dùm số điện thoại của đài trong chương trình hôm nay trực tiếp nói chuyện với luật sư Michael Cao là 817-899-4110. Và trước khi đón điện thoại của quý vị thì xin mời luật sư Michael Cao có thể gửi đến quý thính giả và đồng hương của mình trong vùng Dallas Fort Worth nói riêng về những cái một cái chi tiết mới của lãnh sự quán Hoa Kỳ của văn phòng của visa ở đây ạ. Xin mời luật sư ạ.
Dạ vâng anh Việt Tấn, trước nhất Michael xin trình bày với quý vị là vào bên sở di trú người ta mới ra một cái luật mới là bắt đầu ngày 1 tháng 2 năm 2013, là đại khái là có 3 tuần nữa, bắt đầu 1 tháng 2, những hồ sơ mà bảo lãnh định cư mà nếu mà phỏng vấn sau đó mà lãnh sự cấp visa thì mỗi một người qua Mỹ, nghĩa là tính luôn ba má và mấy đứa bé đi theo ví dụ đó, ok, mỗi một người qua Mỹ phải đóng một cái phí $165 mỗi một người. Cái phí này là phí của sở di trú của USCIS, Department of Homeland Security, là của sở di trú. Sau khi mình nhận được visa, người ta sẽ yêu cầu là mình đóng ở trên mạng, cái trang mạng của USCIS, của sở di trú, để trước khi mình vô Mỹ và sau khi mình nhận được visa, mỗi một người mình phải đóng thêm $165, mình sẽ đóng ở trên mạng. Và một khi mình đóng xong thì qua bên này mình mới nhận được thẻ xanh. Nếu mình không đóng cái phí đó, mình vẫn có thể là qua được bên này, nhưng người ta sẽ không gửi thẻ xanh cho tới lúc nào mà mình đóng cái phí đó, người ta mới gửi thẻ xanh về nhà. Dạ, cái phí đó là cái phí $165 bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2013. Cái này là giữa sở di trú của Bộ Ngoại giao của Mỹ, hai bên đồng ý nhau. Và sau khi cấp visa bên lãnh sự nha, sau khi người ta phỏng vấn xong mà người ta cấp visa thì người ta sẽ yêu cầu mình đóng cái phí đó, mỗi một người là $165 anh Việt Tấn. Dạ.
Dạ vâng, cái này là bình thường là không có cái phí này mà bây giờ có thêm cái phí này ạ? Hay sao ạ?
Xưa nay chưa bao giờ có cái phí này anh Việt Tấn, chưa bao giờ có hết.
Như vậy là cái này là đóng thêm.
Đóng thêm, dạ.
Dạ vâng. Việt Tấn thấy có 3 vị thính giả đang đợi trên đường dây trước khi Việt Tấn hỏi qua Visa Bulletin. Xin được chào vị thính giả trở lại và có 3 vị. Xin vặn máy nhỏ giùm Việt Tấn ạ.
Hello.
Dạ, có 3
có
vị.
Phải đang... tôi không ạ?
Dạ, cho biết tên của cô luôn ạ. Đúng rồi.
Tôi là Mai.
Mời cô Mai.
Tôi chào chú Việt Tấn với chú luật sư. Tôi xin cho tôi hỏi một câu là tôi có đứa con gái tôi bảo lãnh nó bằng thẻ xanh, nó trên 21 tuổi á. Mà bây giờ nó có quen với một người mà bây giờ nếu mà làm đám cưới á, mà tôi không có cho nó làm cái giấy kết hôn mà bây giờ nó có bầu, nó sanh con á, rồi sau này á, tôi bảo lãnh nó có bị rắc rối gì không ạ?
Yeah, wow, tội nghiệp quá, dạ. Yeah. Yeah, tại cô Mai biết á, là một người thẻ xanh bảo lãnh như con mà nếu mà lập gia đình, okay, nên nghĩa là nếu có vợ, có chồng, có giấy kết hôn thì đương nhiên là sở hữu người ta không cho một người thẻ xanh bảo lãnh cho con có gia đình, người ta sẽ hủy hồ sơ. Tuy nhiên nếu mà trong cái trường hợp mà của cô mà đại khái là con gái cô không cưới chồng mà vẫn có con, cái trường hợp đó cũng có xảy ra rất là nhiều ở Việt Nam nhé, thì trong cái trường hợp này khi bảo lãnh cho con gái miễn sao là không có gia đình thì ở bên mình sẽ tiếp tục cái hồ sơ cho tới lúc nào visa tới, rồi lúc đó làm giấy tờ thì con sẽ được đi theo mẹ, nghĩa là bà ngoại bảo lãnh cho con, cháu ngoại sẽ được đi theo mẹ. Dạ.
Dạ. Rồi tôi xin hỏi luật sư một cái nữa là rồi đứa con đó nó lấy họ mẹ hả hay sao vậy luật sư? Khi làm cái giấy khai sinh á.
Tốt nhất là cô có đủ điều kiện giấu thật chưa?
Tôi tới tháng 8 này tôi mới đủ điều kiện tôi thi quốc tịch nè, thưa luật sư.
Dạ vâng, cô Mai thì bây giờ dễ thôi, qua tới tháng 8 gì thì cỡ tháng 5, 6 là cô nộp đơn đúng không? Thì một khi nộp đơn mà nếu mà vô tịch thì lúc đó con mà nó muốn cưới chồng thì cũng ok, đúng không? Nghĩa là một người có quốc tịch bà lãnh con có gia đình nó cũng ok, nó chậm lại 2-3 năm, nhưng 3-4 năm, nhưng chồng sẽ được đi theo và đứa con sẽ được đi theo luôn. Mà mai mốt có thêm đứa con nữa biết không? Dạ, thêm cháu ngoại đúng không cô?
Dạ tôi sợ tôi hả thi quốc tịch nó không đậu, tại vì hả tôi hả đâu có biết tiếng Anh, tôi học á hơi bị khó.
Dạ bằng cô, dạ dạ.
Dạ.
Thì cô hiểu cái luật là một người thời xanh bà lãnh với con, miễn sao không có gia đình đó thì hồ sơ nó vẫn tiếp tục. Dạ, đứa cháu thì sẽ vẫn được đi theo mẹ. Dạ.
Dạ.
Hello, cô ha, nếu mà cô có cần thắc mắc sau này cô có thể tham khảo với văn phòng luật sư thêm cô nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chú Việt Tấn.
Cô thành phố nào?
Dạ, tôi ở Ga Lành á.
Ga Lành thì mai mốt cô có thắc mắc cô có lại văn phòng của Ga Lành cô tham khảo thêm ha, hoặc là nhờ cái sự hướng dẫn như thế nào ha.
Dạ, cảm ơn
chú. Dạ. Xin chào bệnh nhân tiếp theo.
Hello.
Dạ, cho biết tên nhờ, có hai vị.
Dạ, cô phải Linh phải không?
Dạ, cô Linh.
Ok, nó đừng kêu bằng cô Linh được rồi. Xin chào hai anh Michael. Cho chị em hỏi một câu vậy nè, em thì nhập tịch Mỹ rồi, mà em có mẹ ở Việt Nam. Em muốn bảo lãnh mẹ qua chơi đó anh, mà em không có income, chỉ ông xã có income, có được không anh hả?
Dạ vâng, đúng ra cái thủ tục mà du lịch đó chị, đúng ra nó không cần người đứng ra bảo lãnh chị ơi. Chị đừng có nghe người ta nói này nói kia. Cái thủ tục du lịch đó đúng ra mẹ của chị chỉ cần đăng ký ở bên Việt Nam, xin cái ngày hẹn đi phỏng vấn. Miễn sao là chứng minh được cho lãnh sự thấy là mẹ của chị sẽ về lại Việt Nam. Ví dụ như ba đi đúng không? Ví dụ như ba ở Việt Nam thì một người đi, người vợ đi, người chồng ở lại, thì cái người chồng là cái sự ràng buộc mà mẹ của chị sẽ là cái người đi. Ok. Chị không cần đứng ra bảo trợ, không cần làm hồ sơ bảo trợ tài chính, mà không cần chứng minh giấy tờ thuế má này kia, không cần điện cái đơn gì hết.
Mà kéo con cái mẹ lên thì bà mẹ single mom có hai đứa cháu thôi mà không có tiền để trong ngân hàng, mà chỉ có cái nhà lớn được không anh hả? Mẹ có thể đi được không vậy?
Đương nhiên là cái vấn đề mà phỏng vấn du lịch nhiều khi nó cũng hên xui lắm chị. Ok. Đương nhiên là nếu mà không có chồng, nghĩa là không có marry á, thì cái sự ràng buộc nó yếu hơn nhiều. Tại vì một người độc thân tuy là cái tuổi lớn rồi, hơi lớn rồi đúng không? Mà
dạ,
cái người
mẹ,
đó qua hay là ở lại.
Dạ mẹ đã 6 mấy rồi, 63 rồi.
Yeah, nếu mà cô mà cỡ 6 mấy á, thì cái xác suất nhiều khi nó cao hơn đó chị. Thì bởi vì nó khó nói lắm chị, nhiều khi không thử không biết được. Đương nhiên là nếu mà trong cái kinh nghiệm của Michael là nếu mà có chồng á, thì đương nhiên cái xác suất được đi nó cao hơn, chồng sẽ ở lại là cái sự ràng buộc. Nào mẹ của chị có đi nước này nước kia chưa? Có đi Thái Lan, Singapore, đi Hồng Kông này kia chưa?
Mẹ chưa có bao giờ đi, tại vì có hai đứa cháu đó, thằng em trai nó có hai đứa cháu rồi nó single father đó, rồi nó dạ bỏ dạ. lại hai đứa cháu cho mẹ nuôi.
Dạ, dạ. Well, trong cái trường hợp này thì chị cứ thử đi, nhiều khi không thử không biết được chị. Dạ.
Mà con cái như người ta nói thì không được, thì tại vì sợ mẹ qua đây ở luôn thì mình không muốn cho mẹ ở lại, tại vì mẹ có căn nhà giá trị hơn tới 1 tỷ đồng tiền Việt Nam lận, rồi mình đâu có muốn cho mẹ ở đâu.
Dạ vâng chị.
Có thể
dạ.
là người ta tin tưởng không?
Nếu mà lãnh sự hỏi nếu mà cô qua đó rồi cô ở luôn thì sao? Thì
không, mẹ
chị
không
cứ là mẹ, chị cứ nói mẹ và chị là trả lời lãnh sự thẳng là nếu mà tôi muốn qua đó tôi qua rồi, tại con tôi có quốc tịch Mỹ mà giờ con tôi nó không bảo lãnh, tôi chỉ muốn đi qua đó chơi cho biết thì thôi chứ tôi không muốn qua Mỹ, đúng không chị?
Dạ, dạ. Mà nếu mà cái đó dạ. thì anh Michael làm cái chuyện này được phải không?
Chị mới giám hồ em có làm mấy hồ sơ du lịch chị, nếu mà chị cần ở đợi có chương trình có gì có số liên lạc có gì chị liên lạc nha, cảm ơn chị.
Ok, ok, cảm ơn anh. Dạ,
dạ xin chào. Xin chào, hình như tiếp theo đang đợi. Dạ, cho biết quý danh
không ạ? Chào luật sư, tôi tên là Thuận.
Xin mời cô Thuận. Dạ.
Dạ, tôi qua Mỹ hồi năm 2006 luật sư, mà đến năm 2009 thì tôi bị bệnh nên tôi không có đi làm được. Rồi từ năm 2009 đến nay, tôi thường về Việt Nam mà mỗi năm tôi về 2 lần. Mỗi lần thì tôi ở Việt Nam khoảng 4-5 tháng. Nhưng tôi khi tôi qua tôi vẫn khai thuế ở Mỹ mỗi năm hết. Nhưng bây giờ tôi muốn làm cái gì in key permit để năm sau tôi về Việt Nam khoảng 10 đến 11 tháng tôi mới trở lại Mỹ. Thì có khó khăn gì khi mà mình qua tới sân bay mà bên an ninh nó có không cho mình vô nước Mỹ không? Được chưa là câu hỏi thứ nhất. Còn thứ hai nữa là tôi có làm hồ sơ bảo lãnh cho con tôi bằng thẻ xanh. Như vậy tôi ở Việt Nam nhiều quá thì có khó khăn gì cho bộ hồ sơ tôi bảo lãnh cho con tôi không? Được chưa, cảm ơn được chưa nhiều.
Dạ vâng, dạ dạ cô. Đó là như vậy ha, cô làm vậy là đúng rồi đó. Nhưng thường thường là đại khái là đi dưới 6 tháng không có bị gì. Ok, nhưng trong cái trường hợp của cô nha, cô nên cẩn thận. Cẩn thận là cẩn thận cái gì là tuy cô nói từ năm 2009 tới giờ, mỗi một năm tuy là cô đi, mỗi một chuyến đi cô đi 4-5 tháng, nhưng mỗi một năm cô đi hai chuyến. Mà nếu mà cộng vô hai chuyến là một năm là 12 tháng, là cô ở Việt Nam hết 10 tháng rồi. Ví dụ vậy đó, 9-10 tháng, đúng không?
Dạ.
Cô biết là khi mà vô hải quan Mỹ mỗi lần vô là nó hỏi là đi bao lâu, ok, xong rồi nó coi trong hộ chiếu. Nếu mà cái người hải quan người ta để ý kỹ, người ta sẽ biết là trong 3-4 năm vừa qua, ok, là trong ví dụ như 36 tháng vừa qua là cô ở Việt Nam đại khái là cỡ 30 tháng, hơn một phần nữa.
Đấy.
Nếu mà nó tin, nó nhìn nó biết liền, nó nói là khi sau cô không có đi được nhiều nữa, cái lý do là một người thường trú nhân ở Mỹ, ok, không có đi nhiều như vậy, tốt nhất là ở lại Mỹ hơn một phần nữa thì nó đỡ hơn. Cô biết cái điều kiện quốc tịch là phải ở hơn một nửa, ok, mà bây giờ cô đi nhiều quá thì nó sẽ có thể là nó nói rằng là cô đã bỏ cái gốc thẻ xanh, tuy là cô vẫn khai thuế dưới nhà cửa dưới xe bên này, ok, nhưng mà cô hiểu là tại vì tuy là cô đi 4-5 tháng hoặc là mai bốt sẽ đi 9-10 tháng, 11-12 tháng, 10-11 tháng, nhưng mỗi một năm 12 tháng cô ở Việt Nam 9-10 tháng rồi là cái xác suất ở Việt Nam nó cao, rất là cao, nó hơn một phần nữa, nhiều khi nó làm khó dễ cô á.
Như vậy là cái bộ hồ sơ của con tôi thì nó có gây khó khăn không?
Nếu mà cô mất cái gốc thẻ xanh, nghĩa là cô mất thẻ xanh, mà mất thẻ xanh thì cái hồ sơ thẻ xanh mà lẫn như con nữa thì nó bị ảnh hưởng chứ, đúng không?
Dạ.
Và vậy nó khổ là khổ. Dạ,
như vậy mình có cái cách nào, tại vì bây giờ tôi ở bên Mỹ thì tôi không có đi làm được, mà trong khi Việt Nam thì cũng cần giúp đỡ cho con thì nó có phần đỡ hơn. Thành thử ra thì tôi không có muốn bỏ ở Mỹ, cho nên tôi muốn làm thêm cái gì anh kia tôi mít như vậy mà.
Hiểu.
Có bảo đảm hơn đâu.
Cô muốn ở Việt Nam nhiều hơn, nhưng mà một là nói cái luật của sở chú là một người thường trú nhân, một người có thể sanh, thì nó vẫn là muốn ở bên Mỹ nhiều hơn, muốn giữ lại cái gốc. Nếu mà muốn giữ lại cái gốc thì phải ở bên Mỹ lại nhiều hơn, là hơn nữa. Ví dụ vậy đó.
Dạ. Dạ, dạ. Cảm ơn luật sư nhiều. Như vậy nếu mà mình có cái điều kiện mình thi được quốc tịch thì lúc đó nó sẽ dễ hơn, khi mình về Việt Nam nhiều nó dễ hơn, phải vậy không luật sư?
Một khi mà cô có quốc tịch rồi là cô muốn đi bao nhiêu, đi 5 năm, 7 năm liên tục luôn cũng không được. Một chuyến đi không nhầm nhỏ cô, mà thấy không có mất được cái quốc tịch. Dạ.
Dạ, thưa vậy. Cảm ơn luật sư nhiều.
Rồi, xin chào cô nha. Cảm ơn quý thính giả đang gọi vào để tham gia chương trình trực tiếp nói chuyện về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền và vấn đề visa du học cũng như visa đầu tư đến với luật sư Michael Cao. Và quý vị nào cần giúp đỡ trong những cái phương diện kể trên thì quý vị có thể ghé qua Sài Gòn Mall ở Garland hoặc là gọi số điện thoại tham khảo lần đầu miễn phí 214-703-0903, 214-703-0903 tại Grand Prairie ở trong khu Asia Times Square, phòng 124, đối diện với Bitrobi. Quý vị cũng có thể ghé qua văn phòng để tham khảo, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại tham khảo lần đầu miễn phí 972-606-9988, 972-606-9988. Và thưa luật sư Michael Cao, thì Vũ Tấn thấy có một cái message vừa gửi vào, nhờ gửi dùm, nhờ luật sư hỏi giúp dùm các em này du học. Em hỏi là em là du học sinh, phải trong vòng phải trở về Việt Nam trong vòng 360 ngày, tức là cái visa 1 năm, phải không ạ? Sau khi hết hạn visa sẽ được lãnh sự quán cấp lại visa mà không cần phỏng vấn lại. Em cần thêm thông tin về vấn đề này thì không biết là luật sư có giúp đỡ về cho các em này với cái câu hỏi này không ạ?
Dạ vâng. Trước nhất là cầu khuyên nha. Nếu mà em muốn định đó, là làm một cái chuyện gì, ví dụ như rời khỏi nước Mỹ về lại Việt Nam đó, thì trước khi rời khỏi nước Mỹ đó, kiếm một văn phòng luật sư chuyên về di trú để người ta tư vấn nha. Tại vì vấn đề này là phải hiểu cho rõ, một người du học sinh phải cố gắng hiểu cho rõ. Khi mà em nói chuyện về cái vấn đề mà visa, nó có hai cái khác nhau nha. Cái đầu tiên là cái visa mà lãnh sự cấp 1 năm, thường thường là 1 năm, nó có chiếc em là multiple entry á, là ra vô Mỹ bao nhiêu lần cũng được trong vòng 1 năm đó, nhớ nha. Cái thứ gì mà cái quan trọng hơn á, là khi vô hải quan Mỹ thì nó sẽ bấm cái visa là F1, là vô là du học sinh. Cái điều quan trọng á, là không phải là hết cái visa 1 năm đó mình bắt buộc phải về Việt Nam, mà cái điều quan trọng là nếu mà mình cứ tiếp tục học ở trong trường, mỗi một mùa học tối thiểu 12 giờ, nghĩa là học full time, là học theo tiếp tục cái chương trình du học sinh đó, thì mình không phải về Việt Nam nha, mình không phải về Việt Nam, mà mình ở Mỹ, mình cứ tiếp tục học ở trong trường. Cái lý do là nếu mà mình học mỗi mùa mà full time mà cứ tiếp tục du học sinh đó, thì ở trong trường cái người counselor người ta sẽ tự động, người ta automatic, người ta sẽ tự động người ta báo cho sở y tế biết là cái người này, cái bé du học sinh này đã đang tiếp tục du học sinh mà đang tiến hành tới cái bằng cấp của cái chương trình E20, cái chương trình du học sinh đó. Nghĩa là mình không phải về, nếu mà cái visa 1 năm đấy là mình không phải về nha, mình cứ tiếp tục du học ở bên này. Mà nếu mà em không hiểu rõ ràng á, Michael khuyên á, kiếm một văn phòng luật sư chuyên về di trú, tư vấn người ta, hỏi người ta để cho người ta giải thích cho rõ ràng cho mình hiểu.
Dạ vâng. Như vậy thì các em này không cần phải về trở lại Việt Nam để phỏng vấn lại, mà em cứ tiếp tục lấy full time theo cái require của một cái du học sinh phải đi học bao nhiêu giờ của cái trường học đó, thì automatic cái trường học college đó sẽ làm lại cái báo lên sở di trú để họ cho thêm cái thời hạn visa sắp tới.
Đại khái là cái chương trình ở trong cái E20 là đại khái ví dụ như 2 năm 4 năm đúng không anh Diệp Tấn?
Dạ.
Thì cái chương trình là 4 năm. Miễn sao là mỗi một mùa mình cứ giữ cái status du học sinh, nghĩa là mình tiếp tục đi học full time, okay? Mà trường nó cũng biết, mà mình báo cho trường biết, thì khi mà mình đăng ký ghi danh mà học á, thì người ta nó biết là mình học full time đúng không? Thì người ta sẽ biết là mình đang tiếp tục du học sinh, thì người ta sẽ báo sở y tế biết là cái người này không có bất pháp mà vẫn tiếp tục du học sinh. Dạ.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và hy vọng rằng các em nào nằm trong cái diện này thì cũng có thể hiểu được cái phần nào trong phần trả lời của luật sư. Và nếu như còn thắc mắc thì cứ đến những cái văn phòng luật sư nào mà mình biết, hoặc là ghé qua những cái văn phòng chuyên về di trú để họ có thể tư vấn cho mình trong vấn đề này, phải không luật sư?
Dạ vâng, cái đó rất là quan trọng, mình nên hiểu trước khi mình quyết định một cái chuyện gì, nhất là rời khỏi nước Mỹ.
Dạ vâng, xin được chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trong đường dây.
Hello, phải tôi không?
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Quý danh tôi là Ngọc Nguyễn anh.
Ở thành phố nào thưa anh?
Ở thành phố Arlington, Fort Worth.
Xin mời anh.
Hello.
Xin mời anh gửi câu hỏi ạ.
Trước hết là cảm ơn anh Việt Tấn, lại chào anh Michael Cao.
Anh Ngọc dạ.
Có cái thắc mắc như vậy, xin anh giải thích giùm. Tôi mua một cái miếng, tôi có làm một contract, mua một đất 20 mẫu, thì thành lập một cái trường gọi là đào tạo đá banh đó anh, sao nó banh không đó?
Dạ. Yeah.
Thì có như vậy nè, nhưng mà tôi có cái đó là cái chương trình của tôi dùng vô đó là cái non profit, yeah. Là cái cầu thiện nguyện để chuyên develop soccer không. Thì tôi có một cái thiếu tiền, thì ở bên nước ngoài người ta muốn bỏ tiền vô và để vô nước Mỹ để làm cái sân. Thì cái trường hợp nó như vậy đó, thì người ta đầu tư bao nhiêu để được vô cái vô nước Mỹ này, và người ta bỏ vô, người ta muốn giúp vô 50 ngàn, có thể người ta đi qua bên Mỹ này được không, người ta tham quan, tại người ta cũng có phần trong cái trường năng khiếu đó. tại người ta cũng donate money trong đó, thì anh nghĩ thế nào, trường hợp như thế nào, xin anh giải thích giúp.
Cái mục đích của người ta là muốn qua đây, anh Ngọc là muốn qua đây là có thẻ xanh đúng không, hay là chuyện người ta muốn cho một cái non-profit thôi?
Người ta muốn cho cái non-profit, vậy lại người ta muốn có một cái, nó dù người ta muốn qua đây như thế nào?
Mục đích của người ta muốn cái thẻ xanh hay là qua đây đi chơi hay là gì hay là sao?
Có hai trường hợp luôn. Một là qua đây tham quan, nếu mà được thì người ta đủ điều kiện để mà được làm thẻ xanh, thì trường hợp đó người ta phải tốn bao nhiêu?
Dạ vâng. Thứ nhất là cái bây giờ là nói về cái vấn đề là người ta là người Việt Nam ở Việt Nam đi nha, tại vì anh phải hiểu là cái vấn đề mà căn cứ theo đi làm là làm foreign base á, nhất là mấy cái dạng mà đầu tư á, okay. Cái người của nước nào nó khác nha, một người của nước Việt Nam quốc tịch Việt Nam nó khác là một người ở nước Canada quốc tịch Canada, ok. Canada nó dễ hơn Việt Nam đại khái vậy đó, ok. Nào nói chuyện á, là nếu mà cái người đó ở Việt Nam đi, mà nếu mà cho cái ví dụ như 50,000 vô cái non profit của anh, cái 501c, ok. Tuy nhiên đó là cái vấn đề đi du lịch thì nó không ảnh hưởng nhiều với du lịch. Du lịch thì ăn thua là mình phỏng vấn là lãnh sự, nếu người ta cấp visa thì đi du lịch này, tuy là mình cho tiền, ok. Còn cái vấn đề mà quan trọng hơn là ý anh hỏi là nhiều khi là đầu tư, mà nếu mà bỏ cái số tiền vô mà đầu tư vô cái non profit của anh á, thì có thể là lấy được tài sản không á, thì cái đó rất là khó nha anh. Rất là khó, tại vì cái lý do là điều kiện của cái visa đầu tư nó đòi hỏi là nó rất là nhiều cái điều kiện, nhưng mà một trong những điều kiện mà đầu tư vô cái non profit là nó hơi khó đó anh. Dạ, để lấy cái tài sản. Thường thường cái mức của nó, một là $1,000,000 tạo ra 10 công việc, hai là cái mức thứ nhì là 500,000 tạo ra 5 công việc, tùy cái khu vực đầu tư của mình. Dạ.
Thế nhưng mà anh nói là $1,000,000 là tạo ra 10 công việc làm, đó là việc khoai của bên bên sở di trú phải không?
Tại lấy tài xanh, dạ, nếu mà muốn căn cứ xanh đầu tư, dạ.
Tại vì nếu, ok, dạ, cảm ơn anh nhiều, dạ, cảm ơn.
Okay. Xin chào, dạ.
Hy vọng là trả lời được câu hỏi của anh, dạ.
Còn nếu như anh có thắc mắc gì, anh có thể tham khảo bạn bè của anh, hay là anh cần tham khảo thêm đó, thì anh có thể ghé qua văn phòng luật sư Michael Cao ở hai nơi, một có trong Asia Times Square ở Renfrew, Arlington, và một tại Garland trong khu Sài Gòn Mall. Và trở lại với luật sư Michael Cao, và được Việt Tấn được biết là Visa Bulletin trong ngày hôm nay sẽ có tin rất là vui, đi giống như là xe lửa, xe điện.
Ok, để Michael xin 2-3 phút để trình bày cái Visa Bulletin mới nha, Việt Tấn.
Dạ, xin mời ạ.
Ok, cái thông tin Visa Bulletin mới cho tháng 2 nha, tháng 2 2013, nó mới ra ngày hôm nay luôn. Ok, mới ra ngày hôm nay luôn, để Michael xin trình bày. Thứ nhất là diện cấp 1 là cho những người con không có gia đình của những người cấu. Tháng vừa rồi nó giải quyết tới 22 tháng 12 năm 2005. Tháng này nó ra tới tháng 10, 15 tây tháng 1 năm 2006, 15 tháng 1 năm 2006. Khá là tháng đi được 3 tuần cho cái diện cấp 1. Diện cấp 3, những người con có gia đình của những người cấu tịch. Tháng vừa là 22 tháng 6 năm 2002, 22 tháng 6 năm 2002. Tháng này là 8 tây tháng 7. năm 2002 đi được 2 tuần. Mấy kỳ này, mấy cái diện này nó đi chậm lắm anh Việt Tấn, coi như là tháng rồi là 22 tháng 6, tháng này là 8 tháng 7 năm 2002. Diện cấp 4 là anh chị em ruột của những người có quốc tịch. Diện cấp 4 là anh chị em ruột, tháng rồi là 8 tháng 4 năm 2001, tháng này là 15 tháng 4 năm 2001, một tháng đi một tuần, rất là chậm cho cái diện anh chị em. Mấy kỳ rồi thì bên sở di trú người ta cũng báo cho biết là những cái diện anh chị em toàn thế giới rất là nhiều người đã mở hồ sơ, bởi vậy cái diện đó hiện tại rất là chậm. Và cuối cùng là 2A và 2B là người thẻ xanh và lãnh cho thân nhân của mình. 2A là một người thẻ xanh và lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21. Tháng vừa rồi là 22 tháng 9 năm 2010, những hồ sơ nộp 22 tháng 9 năm 2010 người ta đang giải quyết tới. Tháng này là 22 tháng 10 năm 2010, đại khái là một tháng đi một tháng. Và cuối cùng là 2B là những người con trên 21 của những người có thẻ xanh, những người con chưa quyết định trên 21 của những người có thẻ xanh. Tháng vừa rồi là 8 tháng 12 năm 2004, tháng này là 15 tháng 1 năm 2005, đại khái là trong một tháng đi 3 tuần, gần 4 tuần cho cái diện mà F2B cấp 2B là cho những người con trên 21 của những người có thẻ xanh. Cái đó là cái thông tin Visa Bulletin mới nhất cho tháng 2 năm 2013 mới ra ngày hôm nay luôn đó anh Việt Tấn. Dạ.
Dạ vâng. Như vậy thì trong tất cả các diện chỉ có cái diện anh chị em, cái diện chờ lâu nhất là cái diện đi chậm nhất.
Hầu nhất là cái giai chậm nhất. Anh chị em mấy tháng này nó rất là chậm anh chị Tấn.
Dạ vâng, thì Tấn thấy là từ tháng 1 mà cho tới bây giờ là đi gần 6 tháng mà đi chưa được 3 tháng.
Dạ, rất là chậm từ hè tới giờ đi 6 tháng là đi 3 tháng là đúng rồi đó anh. Dạ,
dạ vâng, cảm ơn luật sư và cũng chúc tất cả các quý vị thính giả nào đang nằm trong cái những cái diện bảo lãnh này sớm có được gặp được thân nhân của mình, đoàn tụ gia đình mình trong năm nay càng sớm càng tốt. Và thưa luật sư, có một cái câu hỏi của một cái message mới đến Việt Tấn là trong cái diện đi du lịch, đi qua đây và có một số người chúng tôi thấy họ rất trẻ mà họ đi qua đây được cùng con cái của họ đi du lịch. Thì có phải là cái câu hỏi của họ đầu tiên chính xác hơn là có phải là họ có tài sản và có cơ sở làm ăn bên đó, hoặc là họ đã du lịch rất là nhiều nơi như là Singapore, Thái Lan, Úc Châu và thậm chí họ đi qua Korea mà họ đã từng đi du lịch, cho nên khi phỏng vấn họ được dễ dàng cấp visa, có đúng như vậy không thưa luật sư?
Dạ vâng, Michael, cái này là thứ nhất là theo cái căn cứ theo cái kinh nghiệm của Michael trong vòng 1 năm 2 năm nay nha anh Việt Tấn, là gần đây lãnh sự quán của Mỹ đã cho rất là nhiều người ở bên Việt Nam đi du lịch qua Mỹ, mà tính luôn mấy người trẻ tuổi nha, trẻ tuổi là nói chuyện là 30 40 mấy, mà thấy rất là nhiều, mà nhất là cặp vợ chồng mà có 1 2 3 đứa con cho đi hết cả gia đình luôn anh Việt Tấn. Ví dụ như hè nè, hoặc là Tết nè, nói vậy muốn qua Mỹ 3 tuần, dẫn vợ dẫn con 2 3 đứa luôn được đi hết, người ta vẫn cấp visa. Nào, cái câu hỏi là làm sao mà cả gia đình được cấp visa, thì cái theo cái điều này là mà tôi thấy thứ nhất là quan trọng nhất là giống như là cái câu hỏi rồi là nói rất là chính xác. Cái điều quan trọng nhất là cái hộ chiếu của mình, hộ chiếu Việt Nam nha, hộ chiếu Việt Nam. Tại vì khi mà vô phỏng vấn lúc nào nó cũng nhìn cái hộ chiếu Việt Nam của mình. Khi mà nó nhìn ở đó nó đang kiếm cái gì, là nó đang kiếm là mình có bao giờ đi chơi chưa. Và giống như là cái câu hỏi hỏi là có bao giờ đi Úc chưa, có bao giờ đi châu Âu chưa, có bao giờ đi Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Nhật, Trung Quốc, ví dụ vậy đó. Một cái người mà thông theo cái nghiệm của Michael, cái người mà đã đi rất là nhiều rồi thì cái xác suất đậu nó rất là cao. Okay. Tại vì người ta biết là cái dân mà đã đi được nhiều là dân làm ăn hoặc là dân có tiền đi chơi, thì người ta tin cái người đó là sẽ có tiền đi qua Mỹ và đi về lại Việt Nam. Okay. Bởi vậy đối với kinh nghiệm của Michael là cái hộ chiếu Việt Nam là cái quan trọng nhất. Tại lúc nào nó cũng nhìn vào cái hộ chiếu. Nào, một người có thể là có nhiều tài sản, có đất đai, có công ty, khi mà vô phòng vấn mang một sắp giấy tờ, có sổ đỏ, sổ hồng, có giấy tờ kinh doanh, giấy tờ này công ty này kia vân vân, nhưng thông thường đó là lãnh sự người ta không nhìn vô những cái tờ giấy đó luôn, không nhìn vô luôn, mà người ta chỉ có hỏi mấy câu là mấy cái nội dung của chuyến đi, đi đó qua để thăm ai, đi bao lâu này kia vân vân. Thông thường mình điền ra cái đơn DS-160 là trước khi vô phỏng vấn là nhiều khi người ta đã biết quyết định là có cho người này đi hay không, mà người ta check lại cái hộ chiếu mà người ta thấy là cái dân này là dân đi chơi á, thì thường thường là người ta cái xác suất mà đậu rất là cao như thế. Dạ.
Dạ vâng. Như vậy thì nếu muốn đậu phỏng vấn trong những chuyến đi du lịch đó, thì những cái người đó phải có những chuyến đi Singapore hay là Thái Lan một vài lần và cũng có tài sản đầy đủ giống như cái rồi giống như cái
request. Xác suất đậu rất là cao. Dạ đúng. Dạ, vâng.
Còn những người mà có tài sản nhưng mà chưa bao giờ đi du lịch thì cái cơ hội họ vẫn thấp hơn.
Thấp hơn chứ anh? Dạ, dạ. Thấp hơn.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Xin chào quý danh luôn ạ. Dạ, cho biết tên.
Hello, em xin hỏi chào anh Việt Tấn. Cho em hỏi hồi nãy em không nghe là cái bulletin của cha mẹ bảo lãnh cho con đi 21 tuổi tới mấy rồi anh?
Ba má bảo lãnh cho con, nhưng mà ba má có quốc tịch Mỹ đúng không?
Dạ.
Con có gia đình chưa?
Dạ có rồi.
Ok, là diện cấp 3 nha. Cấp 3 là bây giờ nó giải quyết tới 8 tháng 7 năm 2002. 8 tháng 7 năm 2002. Tháng rồi là 22 tháng 6 năm 2002. Tháng này là 8 tháng 7 năm 2002.
Oh, ok. Dạ.
Ok, cảm ơn, xin chào
nha. Dạ. Dạ.
Vâng, cũng không quên nhắc lại với quý thính giả là trong những cái giấy tờ hồ sơ mà quý vị đang bị trục trặc mà chúc quý vị cần muốn biết tham khảo hoặc là quý vị muốn khiếu nại đó, thì quý vị phải cần có một cái văn phòng để mà tham khảo. Nếu không thì thân nhân của mình nhiều khi bị lâu qua tới Mỹ, lâu đoàn tụ thì cũng tội nghiệp cho những người ở Việt Nam trong chờ. Thành ra quý vị có những cái trục trặc trong những giấy tờ hoặc là thắc mắc thì quý vị cứ đến văn phòng luật sư tham khảo. Xin nhắc lại số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao, 972-214-703-0903 tại thành phố Garland trong khu Sài Gòn Mall, tham khảo lần đầu miễn phí. Và tại Grand Prairie trong khu Asia Times Square phòng 124. Điện thoại cũng tham khảo lần đầu miễn phí, quý vị có thể ghé qua văn phòng hoặc là quý vị có thể gọi điện thoại 972-606-9988. Và xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Hello,
dạ,
anh cô em dạ.
Dạ, chị biết tên của chú luôn ạ.
À, Hoàng.
Anh Hoàng, xin mời anh Hoàng.
À, hỏi đã hỏi về cái vụ thẻ xanh á, luật sư.
Dạ vâng, chú Hoàng.
À, đi qua đây là diện hôn thê phải không? Qua đây là đám cưới xong rồi mới có tháng mấy rồi giống như kiểu gây lộn vậy đó, rồi chồng con vợ nó bỏ phải không? Bỏ xong tự động nó ly dị luôn à? Xong rồi sống lại 4 năm mấy rồi mà không có thẻ xanh gì hết. Giờ làm gì được luật sư?
Bây giờ là cái người mà được hòa lãnh khoa thư viện K1 fiancé hôn thê muốn kiếm xem cái cách nào để xin được cái thẻ xanh. Cái điều kiện quan trọng nhất trong cái hồ sơ này có thể là có cưới trong vòng 90 ngày không sau khi qua đây?
Thì có đám cưới luôn, có marriage license luôn, có không?
Trong...
Mới sau cái đám cưới đó được.
Nếu mà có thì cái câu hỏi thứ nhì là trong cái 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng đó quen biết nhau ở nước Mỹ, sống chung với nhau có nhiều bằng chứng không? Có những cái bằng chứng, ví dụ có bằng chứng
thì cũng tới nhà. Cũng tới ở chung với tại cái dạ. Tại về đó cưới rồi không, thì qua ở chung nhà luôn, ở chung dạ. Nhà với ở chung nhà với vợ với xong rồi chồng đó, rồi xong dạ. Rồi có má dạ. Má chồng nữa ở trong nhà, rồi xong có chừng 1 tháng mấy rồi xong cái lộn vậy á, xong rồi tự động anh kia anh không phải ông ấy anh vợ xong nó làm ra ly dị luôn à, nó đuổi đi luôn à.
Dạ
vậy đó.
Thì đại khái là cái hồ sơ này nó rất là khó nha chú, nó rất là khó, nó không phải là đơn giản, tại vì đã chia tay đã ly dị hơn 3-4 năm rồi, nó không có đơn giản, nhưng vẫn có thể là cứu được. Nó hơi khó, cái quan trọng là mình có gom đầy đủ bằng chứng để xác nhận là khi mà mới qua mình vẫn có ý định là vợ chồng, mà mình vẫn có làm giấy kết hôn trong vòng 90 ngày mà vẫn sống chung với nhau, tuy nhiên nếu không hợp thì chia tay. Nhưng mà cái thời gian mà chung với nhau nó rất là ngắn và giờ rất là khó để chứng minh cho sở hữu chiếu thấy là mình thiệt là vợ chồng thiệt. Người ta chỉ quan tâm là vợ chồng thiệt thôi. Ok? Không đơn giản, nhưng mà cái hồ sơ này có thể làm được, nó khó lắm, rất là khó. Dạ.
Vậy là muốn thì kêu luật sư để lên nói chuyện tiếp hay sao vậy luật sư?
Dạ, nếu mà Hoàng muốn thì cũng có thể, nhưng mà một lần nữa cái hồ sơ này không đơn giản nha. Dạ.
Ok, cảm ơn khi nhiều ha.
Dạ vâng, dạ.
Xin chào.
Dạ.
Trong mấy cái trường hợp như vậy thì người ta nói là nước Mỹ là cái nước mà nhân đạo, cái nước mà dạ. Có cái sự công bằng nhiều nhất. Thì nếu mà có thật sự mà tất cả đều là sự thật hết thì tớ nghĩ cái cơ hội của cái trường hợp của người này cũng không đến nỗi là khó lắm, phải không luật sư?
Thì chắc đâu anh Dị Tấn bây giờ câu anh nói đó câu đó rất là đúng không? Nếu mà công bằng, đấy, nếu mà ông chờ có mắt công bằng đúng không? Ví dụ đó. Nhưng anh lật ngược lại, giờ anh là cái người sở hữu chú đi, anh là cái người phỏng vấn đúng không? Dạ. Anh không biết cái hồ sơ nào là thiệt không hết trơn á. Mà giờ anh căn cứ theo cái gì? Người ta chỉ có sống chung với nhau có 2 tháng, 3 tháng à, đúng không? Thì sau khi qua đây rất là khó chứng minh là vợ chồng thiệt. Tuy là mình thiệt á, nhưng mà làm sao mà chứng minh là thiệt? Tại vì người ta muốn thấy cái bằng chứng. Người ta muốn thấy cái cuộc phỏng vấn, cái bằng chứng là, mà nhất là hiện tại là hai người đã chia tay 3-4 năm rồi, anh gì sẵn hiểu, nó không có dạ. Đơn giản đâu.
Dạ vâng.
Tuy là mình thấy đó. Dạ.
À, xin được chào khán giả tiếp theo, người cuối cùng trên đường dây ạ. À. Hello.
Hello, dạ tôi không ạ.
Chào biết quý danh luôn ạ. Dạ.
Dạ, dạ tôi tên Minh ở Ga Lành á, tôi chào anh Việt Tấn và luật sư Michael Cao, tôi có một câu hỏi là tôi có một đứa cháu đó, mà tháng 6 này là 21 tuổi. À, bảo lãnh cho người cha, như vậy là mình để đầy 21 tuổi là tháng 6 mình bảo làm hồ sơ bảo lãnh, hay là trước đó 3 tháng là khoảng tháng 3 năm nay là mình bảo lãnh được rồi vậy luật sư?
Tốt nhất là trong hồ sơ này mình đợi để vừa đủ 21 tuổi, tại cái điều kiện của I-130 là phải 21 tuổi mới nộp đơn được. Dạ.
Dạ đúng, 21 tuổi đầy luôn mới được nộp đơn hả luật sư? Dạ.
Dạ đúng, dạ. Dạ, đúng 21 tuổi. Tại cái điều kiện của trong cái đơn I-130 nó nói rõ ràng là một người quốc tịch phải tối thiểu 21 tuổi. Ok, thì khi mà cái hóa đơn nó về là cái ngày của hóa đơn, cái ngày priority date bắt buộc là phải qua 21 tuổi. Dạ,
dạ, dạ. Cảm ơn luật sư, cảm ơn anh Việt Tấn.
Dạ, xin
dạ.
Chào.
Dạ.
Xin chào. Vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình nói chuyện về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa đầu tư và visa cho du học sinh. Quý vị nào cần những cái dịch vụ kể trên thì quý vị nhớ có văn phòng luật sư Michael Cao tại Garland cũng như tại Grand Prairie Arlington. Tại Garland, quý vị có thể gọi tham khảo lần đầu miễn phí cũng như đến văn phòng trong khu Sài Gòn Mall 214-703-0903. Tại Arlington, quý vị ghé qua Asia Times Square phòng 124. Cũng ghé qua để tham khảo lần đầu miễn phí và quý vị có thể gọi số điện thoại 972 văn phòng tại Arlington 972-606-9988. Và xin mời luật sư Michael Cao gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, một lần nữa Michael rất là cảm ơn anh Dịch Sẵn, cảm ơn quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Michael cũng xin giới thiệu là ngoài cái vấn đề di trú nhập tịch, văn phòng cũng làm rất là nhiều những hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ tàu bè. Quý vị nào mà đã lỡ bị accident mà bị xui xẻo bị accident mà cần bảo vệ những quyền lợi, mà nếu muốn cần nói chuyện với Michael thì Michael sẵn sàng. Như anh Dịch Sẵn đã trình bày hai số điện thoại của hai văn phòng. Một lần nữa Michael rất là cảm ơn anh Dịch Sẵn. Cảm ơn quý vị của đài radio từ Dallas 1600 AM. Michael xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần tới. Dạ, Michael xin chào anh Dịch Sẵn.
Vâng, xin kính chào luật sư và hẹn gặp lại với luật sư vào chương trình kỳ sau.